Thế giới tiên hiệp, chương 413, Bảo Ngọc, góc truyện audio.com, dịch giả Aluko, Diệp Vân cũng không phải là thanh niên, trẻ trâu. Mới ra đời, trải qua những sự việc tại Thiên Kiếm Tông làm cho hắn càng thành thục, tất nhiên cũng sẽ không bởi vì một người chưa biết rõ như Chư Cát Sung chỉ nói vài câu đã cùng hắn chính thức xưng huynh gọi đệ. Chư Cát Sung người này thoạt nhìn giống như từ trước đến nay quen thuộc với những chuyện như thế này, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không biết gia hỏa này là cố tình làm thế hay bản tính đã là như thế. Bất quá vị trí của hai người kỳ thật cũng không cùng một chỗ, cách nhau khá xa. Nhưng mà Chư Cát Sung chính là thần tú cung đệ tử, chẳng qua chỉ cần vẫy vẫy tay, người phụ trách hội trường liền đem vị trí của hai người sắp xếp lại gần với nhau, mà trung niên nam tử bị Chư Cát Sung chiếm lấy vị. Chí cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại hướng phía Chư Cát Sung cười cười. Diệp huynh đệ, ta xem ngươi cũng đã 17-18 tuổi, tu vi thì chỉ mới chúc cơ cảnh nhất trọng, có phải hay không hàng ngày việc tu luyện quá lười biếng a? Chư Cát Sung vừa ngồi xuống, cười híp mắt nói ra. Diệp Vân cười cười, nói tiểu đệ cũng không muốn như thế, Chư Cát huynh chính là thần tú công tinh nhuệ, tài nguyên tu luyện cùng công pháp của ta tự nhiên không cách nào so sánh cùng với các ngươi, hơn nữa trưởng lão trong tộc nói mới bắt đầu tu luyện thì cần chậm một chút, làm cho nền tảng chắc chắn, cho nên cũng chậm rất nhiều. Chư Cát Sung nói, lời này ngược lại là có chút đạo lý, bất quá chỉ có tu sĩ chưa từng tiếp xúc qua đại đạo áo nghĩa mới có thể nói như vậy. Diệp Vân ồ một tiếng, nói, chỉ giáo cho. Chư Cát Sung nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ có tìm hiểu thiên đạo áo nghĩa mới là căn bản, về phần trụ cột có hay không vững chắc kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi phá đan sinh anh, hoặc là anh lạc thành tiên, khi đó tu vi thông thiên, lại lần nữa đem thân thể rèn luyện lại từ đầu một phen, đem tu vi từ luyện thể cảnh lại bắt đầu từ đầu một lần nữa tu luyện mỗi thứ mấy lần, như thế nào lại có chuyện không có nền tảng vững chắc đây? Diệp Vân nhíu mày, lời nói này của Chư Cát Sung cùng với phương pháp tu hành mà hắn tiếp xúc trong những năm gần đây hoàn toàn bất đồng, thậm chí phá vỡ lý lẽ của hắn. Từ những dạy bảo của Tô Hạo, đám người thất trưởng lão, trụ cột của con đường tu hành cực kỳ trọng yếu, cái đó gọi là xây cao ốc vạn trượng trên đất bằng, nếu như nền tảng của ngươi không vững chắc, cao ốc vạn trượng này có lẽ chỉ một cơn gió mạnh thổi qua sẽ bị lắc lư, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Con đường tu hành cũng là như thế, làm thế nào lại có đạo lý như Chư Cát Sung vừa nói đây? Chư Cát Sung nhìn ra nghi hoặc của Diệp Vân, cười nói, ta biết rõ ngươi không tin, bất quá không sao, nếu như ngươi có cơ hội gia nhập thần tú cung của ta hoặc là Phiêu Miểu Tông mà nói, sau khi trở thành tinh nhuệ đệ tử chắc chắn có điều kiện tiếp xúc. Con mắt Diệp Vân híp lại, một trong những mục đích của hắn trong hành trình đến kinh đô lần này chính là trở thành đệ tử của thần tú cung, giờ phút này lại quen biết được Chư Cát Sung, không cần biết tâm tính gã như thế nào, cùng Diệp Vân kết giao có hay không giấu diếm ý xấu, đã có Chư Cát Sung nơi đây, có lẽ việc trở thành đệ tử thần tú cung trở thành đơn giản rất nhiều. Lần này ra ngoài rèn luyện, ý của gia phụ là để cho ta mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn, nếu có thể trở thành đệ tử của tông môn lớn nhất tại Đại Tần Đế Quốc thì không còn gì tốt hơn. Nghe nói thần tú cung ít ngày nữa sẽ tổ chức chọn lựa đệ tử tại kinh đô, đến lúc đó ta đi báo danh thử xem. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Chư Cát Sung khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói, như thế rất tốt. Ta cùng với Tằng Huyền sư huynh lần này ngoại trừ tới tham gia đấu giá hội bên ngoài, vẫn là một trong những người phụ trách việc tuyển chọn đệ tử của thần tú cung tại kinh đô, đến lúc đó Diệp huynh đệ ngươi chỉ cần báo danh hiệu cho Chư Cát Sung ta, là có thể một đường tiến vào tuyển chọn cuối cùng. Diệp Vân nở nụ cười, nói, Chư Cát huynh nói đùa, để trở thành thần tú cung đệ tử làm sao có thể dùng loại phương thức này, tất nhiên phải dựa vào thực lực chân chính cùng tiềm lực. Chư Cát Sung chừng mắt liếc hắn một cái, nói, con đường tu hành chính là nghịch thiên mà đi, ngươi phải nắm bắt mọi cơ duyên dù là nhỏ nhất, không từ thủ đoạn mới có thể một đường thẳng tiến, đứng trên vạn người. Lề mề, lo trước lo sau, há lại là hành vi của tu sĩ chúng ta. Diệp Vân nhíu mày, vẻ mặt cười khổ, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào. Diệp Vân huynh đệ ngươi không cần để ở trong lòng, tiểu tử Chư Cát Sung này ưa thích ăn nói bậy bạ, trong việc tuyển chọn đệ tử lần này thần tú cung chúng ta cũng không có khả năng làm ra hành vi gian lận. Ngươi nếu muốn trở thành thần tú cung đệ tử, vẫn phải dựa vào thực lực chân chính của ngươi. Tằng Huyền rốt cục nhìn không được rồi, một cái tát vỗ vào trên đầu Chư Cát Sung, quay đầu nói ra. Trong lòng Diệp Vân minh bạch, cảm ơn Tằng huynh nhắc nhở. Diệp Vân gật đầu, vừa cười vừa nói. Lời ta nói chính là sự thật, loại chuyện này ở đâu không có phát sinh. Tằng Huyền ra tay, Chư Cát Sung lập tức không dám tiếp tục ăn nói bậy bạ, sờ cái đầu rồi hừ hừ hai tiếng. Lúc này, trong khu vực đấu giá hội có lẽ đã ngồi đầy, ước chừng có 200-300 người, có thể có tư cách đấu giá ở đây, hầu như đều là thực lực bất phàm hoặc là hạng người tài lực cường thịnh. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy kim đan cảnh tu sĩ đếm không hết, tối thiểu có 1/3 trở lên. Cái này chính là nội tình của Đại Tần Đế Quốc, thực lực của kinh đô Đại Tần Đế Quốc. Phía trước có một cái đài tròn đường kính ước chừng 2 trượng được dựng lên để phục vụ cho cuộc đấu giá, trên đài có một lão già ước chừng 6-70. Tuổi đứng đấy, tóc trắng râu bạc trắng, một thân áo đen, hai mắt sáng ngời có thần diệu tinh mang lập lòe. Chư vị, quy tắc của đấu giá hội ta cũng không muốn nói nhiều lời với mọi người, dù sao những năm gần đây việc mua bán đã trải qua rất nhiều lần, quy củ đều là giống nhau, hết thảy đều dùng linh thạch nói chuyện. Thanh âm của lão giả vang lên, dường như ngay tại bên tai mỗi người, rõ ràng vô cùng. Các chủ không cần khách khí, chúng ta tất nhiên hiểu điều đó mà. Đúng vậy, mỗi 3 năm một lần lớn đấu giá đều là nhạc các chủ ngươi tự mình chủ trì, chúng ta tự nhiên cho ngươi mặt mũi. Ta ngày càng thấy phiền Nhạc Vân Phàm ngươi rồi, mỗi lần đều như vậy, về sau có thứ tốt có thể hay không chiếu cố huynh đệ chúng ta trước sau đó mới mua bán nha, đều là lão huynh đệ mấy mươi năm. Theo thanh âm của lão giả vang lên, rất nhiều người nhao nhao lên tiếng, hiển nhiên đều biết hắn, còn có một ít tu sĩ thoạt nhìn cùng lão giả vô cùng quen thuộc. Nhạc Vân Phàm chính là Đan Đỉnh Tông Đa Bảo Các các chủ, cũng là người phụ trách cửa hàng này của Đan Đỉnh Tông tại Kinh Đô, loại cấp bậc đấu giá này vốn không cần hắn tự mình chủ trì, bất quá Nhạc Vân Phàm có lẽ ưa thích loại phương thức này, 3 năm một lần đấu giá lớn hầu như đều là hắn đến chủ trì. Nhạc Vân Phàm cười cười, vẫy vẫy tay, nói, đã như vậy ta đây sẽ không nhiều lời, đấu giá bắt đầu đi. Nhạc Vân Phàm đưa tay điểm nhẹ một chút, lập tức chứng kiến một đạo quang ảnh từ không trung rơi xuống, tựa hồ có hào quang mông lung che khuất một kiện vật phẩm. Món đồ đấu giá thứ nhất chính là một kiện huyền khí cực phẩm loại hình phòng ngự, có thể ngăn cản 3 lượt công kích của kim đan cảnh tứ trọng trở xuống, cũng coi như chân quý. Chân quý cái gì à, kim đan cảnh tứ trọng lại còn dưới đó, vật như vậy chơi như thế nào? Đan Đỉnh Tông của ngươi tùy tiện lôi ra mấy người đệ tử đều là kim đan cảnh tứ trọng trở lên đó a, trong hội trường, một gã lão giả giống lớn nói. Tôn lão nhi ngươi không nên nói nhảm dài dòng để, dìm hàng, ngươi không cần thì có người khác cần. Nhạc Vân Phàm không có chút nào giận dỗi, lão giả này hiển nhiên cùng hắn quen biết hơn nữa quan hệ có lẽ không tệ. Kiện phòng ngự huyền bí này chính là một quả bào ngọc kim đan cảnh thất trọng luyện khí đại sư lấy nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành, trên có khắc thần trận, không có giá khởi điểm, đấu giá bắt đầu. 100 cực phẩm linh thạch, 200 cực phẩm linh thạch, 300 cực phẩm linh thạch, Nhạc Vân Phàm vừa mới nói xong, đã thấy một đám người nhao nhao ra giá, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt giá cả cũng đã là 700 cực phẩm linh thạch. Nó đáng giá như vậy sao? Diệp Vân khẽ giật mình, kim đan cảnh tứ trọng công kích trong tưởng tượng của hắn cũng không có cường đại như vậy, mắt thấy món đồ đấu giá này rất nhanh sẽ đạt tới 1.000 cực phẩm linh thạch a, đương nhiên là có. Chư Cát Xung thấp giọng nói ra, 1.000 cực phẩm linh thạch đối với đệ tử bình thường cùng những tán tu kia mà nói cực kỳ chân quý, thậm chí đệ tử nội môn bình thường của thần tú cung chúng ta cũng không có khả năng lấy ra 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. Nhưng mà đối với những thế lực lớn kia mà nói, bọn hắn có một ít thiên tài đệ tử trong thời gian phát triển sẽ bị thế lực đối địch nhìn chằm chằm vào, 1.000 miếng cực phẩm linh thạch nếu như có thể để cho bọn họ sau khi tu vi đạt tới trúc cơ cảnh lại có thể có được 3 lượt ngăn cản công kích của sát thủ kim đan cảnh, như vậy thì cũng đáng giá. Diệp Vân cũng không phải sinh ra ở đại gia tộc thế lực lớn, đối với tất cả những tranh đấu gay gắt giữa các thế lực lớn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ có thực lực cường hãn của bản thân mới có thể chính thức bảo vệ chính mình. Bất quá cái huyền khí phòng ngự này xem ra cũng là không tệ lắm. 1.000 cực phẩm linh thạch, suy nghĩ Diệp Vân khẽ động liền đem báo giá khí trong tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đã thấy một đạo quang ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trên đó viết 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. Từ 700 miếng trực tiếp tăng lên tới 1.000 miếng, việc tăng lên theo biên độ này. Có chút lớn, trong khoảnh khắc hội trường đang ầm ĩ như cái chợ chợt an tĩnh thoáng một phát, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Ồ, Diệp Vân ngươi thật là chịu chơi nha, bất quá món đồ này hoàn toàn chính xác coi như cũng được, 1.000 miếng linh thạch cũng đáng giá. Chỉ sợ 1.000 miếng cũng chưa mua được, Diệp Vân mỉm cười, nhìn tình thế vừa rồi, 1.000 miếng căn bản không có khả năng hù sợ bọn hắn. Không nhất định a, tâm tư của bọn người kia với khả năng của ngươi chưa chắc đã hiểu. Chư Cát Xung rảo hoạt mà nở nụ cười. 1.000 miếng, vị tiểu huynh đệ này ra 1.000 miếng cực phẩm linh thạch có ai trả giá cao hơn hắn? Nhạc Vân Phàm chỉ vào Diệp Vân cao giọng nói ra. Tiểu gia hỏa thứ này tối đa cũng chỉ có giá trị 800 miếng cực phẩm linh thạch, chúng ta chẳng qua là cho Nhạc Vân Phàm mặt mũi, nếu món đồ đấu giá thứ nhất giá cả thấp quá thì hắn thật mất mặt. Tôn lão ca, ngươi làm sao biết tiểu huynh đệ này không phải cho Nhạc Vân Phàm mặt mũi đây? Chẳng lẽ 800 miếng có thể so với 1.000 miếng lại không có mặt mũi hay sao? Đúng đấy, tiểu huynh đệ người ta cái này gọi là biết làm người. Huống hồ tu vi của hắn chẳng qua là trúc cơ cảnh nhất trọng, đã có bảo ngọc này, là việc sinh tồn có thể tốt hơn rồi. Tôn lão nhi, nghèo như ngươi cũng đừng có đi suy đoán tâm lý của người có tiền, ngươi sẽ phải khóc đấy. Một đám người rõ ràng cùng kêu lên chào phúng, nguyên lai bọn hắn ra giá chính là vì cho Nhạc Vân Phàm mặt mũi. Diệp Vân trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào, ánh mắt hắn đảo xéo qua Chư Cát Xung, không nói gì. Diệp Vân huynh đệ, xin lỗi nha, ta mới vừa rồi quên không nhắc. Nhờ ngươi, Chư Cát Xung cười hì hì nói ra, không sao, cũng chẳng tốn bao nhiêu linh thạch, coi như là cho Nhạc các chủ mặt mũi. Diệp Vân cười cười nói. Nhạc Vân Phàm phóng nhãn bốn phía, không có người nào ra giá nữa, liền cao giọng quát, như thế thì bảo ngọc này chính là của vị tiểu huynh đệ này đấy. Đan Vô Thuần, ngươi đi cùng vị tiểu huynh đệ này giao tiếp thoáng một phát. Dưới đài, Đan Vô Thuần vội vàng đi lên đài, đem miếng bảo ngọc kia cầm lên bỏ vào chính giữa hộp ngọc óng ánh, sau đó hướng về phía Diệp Vân đi tới. Diệp công tử, không thể tưởng được món đồ đấu giá thứ nhất lại rơi vào trong tay của ngài, xin cầm lấy. Đan Vô Thuần đi đến trước người Diệp Vân, đem hộp ngọc đưa tới, Diệp Vân cũng không nói nhảm, liền lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó có trọn vẹn 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. Diệp công tử, kiện thứ ba là đồ tốt, ngài nhìn một cái. Diệp Vân chính là người khách mà Đan Vô Thuần phụ trách, tựa hồ cảm thấy Diệp Vân bị thua thiệt khi mua đồ vật này, liền hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Diệp Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, rất nhiều ánh mắt mang theo trào phúng quét tới, trong nội tâm Diệp Vân khẽ động, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia vui vẻ như có như không. Cách chương.